Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên thân mến, theo lẽ khôn ngoan ở đời, khi làm bất cứ việc gì, người ta cũng đều phải suy nghĩ, phải tính toán, phải cân nhắc để quyết định xem có làm hay không, và nếu làm thì sẽ làm như thế nào để cho tốt đẹp, cho hiệu quả. Trường hợp của người xây tháp và của vị vua ra trận để giao chiến được Đức Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay chính là những ví dụ điển hình cho sự khôn ngoan tự nhiên ấy. Quả thế, Đức Giêsu khẳng định rằng theo lẽ khôn ngoan tự nhiên ở đời, chẳng có ai khi muốn xây một cây tháp mà trước đó không ngồi xuống để tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành được không. Kẻo lỡ ra khi đã đặt nền móng rồi mà lại không có khả năng để hoàn tất thì người ta sẽ cười nhạo cho. Cũng vậy, chẳng có ông vua nào khôn ngoan hết lòng vì nước, vì dân, vì bình an hạnh phúc của quốc gia dân tộc mà trước khi giao chiến với một vua đang tiến đánh mình lại không ngồi xuống để bàn tính xem mình có thể đương đầu, có thể chiến thắng trong cuộc chiến này được không. Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, chắc chắn nhà vua phải sai sứ đi cầu hòa. Kẻo nếu không, chiến tranh xảy ra, nước mất nhà tan, muôn dân lầm than khốn khổ. Kính thưa cộng đoàn, sự khôn ngoan của người xây tháp, của một vị vua vì nước, vì dân ở đời là như thế. Tuy nhiên, theo Đức Giêsu, đó mới chỉ là sự khôn ngoan tự nhiên, sự khôn ngoan của hạ giới, sự khôn ngoan trong thế giới khả giác của con người mà thôi. Vì theo Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, còn có một sự khôn ngoan khác nữa, sự khôn ngoan siêu nhiên, sự khôn ngoan của thượng giới, sự khôn ngoan do chính Đức khôn ngoan của Thiên Chúa tặng ban. Sự khôn ngoan ấy chính là sự khôn ngoan đức tin. Chính sự khôn ngoan đức tin sẽ giúp cho người ta không chỉ suy nghĩ, tính toán và cân nhắc để kiếm tìm bình an hạnh phúc cho cuộc sống ngắn ngủi ở đời này, mà còn giúp người ta suy nghĩ, tính toán và cân nhắc để kiếm tìm bình an hạnh phúc cho cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau. Vì thế, với sự khôn ngoan tự nhiên, sự khôn ngoan của hạ giới, sự khôn ngoan trong thế giới khả giác của mình, con người phải thưa lên với Thiên Chúa như bài đọc thứ nhất sách Khôn Ngoan hôm nay đã nói: Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần chịu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới chúng con đã khó mà hình dung nổi, những gì vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá ra, thì những gì thuộc thượng giới nào có ai khám phá được chăng? Sự khôn ngoan tự nhiên đã bất lực trước những thực tài của thế giới tự nhiên, lại càng trở nên bất lực hơn nữa trước những thực tài của thế giới siêu nhiên, thế giới nhiệm màu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhờ sự khôn ngoan đức tin do chính đức khôn ngoan của Thiên Chúa tặng ban, người ta lại có thể vươn tới những điều thiện hảo, những điều có thể đem lại bình an, hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Quả đúng như phần thứ hai của bài đọc sách Khôn Ngoan hôm nay đã nói: ý định của Chúa nào ai biết được, nếu từ chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan mà được ơn cứu độ. Nhờ sự khôn ngoan đức tin, con người có thể nhận ra và sống thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Quả vậy, nếu không có sự khôn ngoan đức tin, người ta sẽ không thể nghe, không thể hiểu và không thể sống những điều mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải trong bài Tin Mừng hôm nay. Quả thật, chỉ có sự khôn ngoan đức tin mới có thể hiểu được những lời sau đây của Đức Giêsu có ý nghĩa gì. Ai đến với tôi mà không ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Đức Giêsu đòi hỏi những kẻ bước theo Người phải ghét cha, ghét mẹ, ghét vợ, ghét con, ghét anh chị em ruột thịt của mình. Đây quả là một điều nghịch lý đối với nhiều người chúng ta. Bởi chẳng lẽ Đức Giêsu lại đòi buộc chúng ta phải sống trái ngược với luân thường đạo lý, trái ngược với giới răn yêu thương mà chính Người đã sống và đã dạy chúng ta sao? Không, không phải vậy. Ý nghĩa của từ ghét ở đây là dứt bỏ, là lìa bỏ, là không coi trọng bằng. Ý nghĩa ấy được Đức Giêsu nói rất rõ trong Tin Mừng Matthew. Người nói: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Như thế có nghĩa là ai muốn đi theo Đức Giêsu thì phải yêu mến người hơn tất cả những người khác, kể cả những người gần gũi thân thương, những anh chị em ruột thịt, và thậm chí là cả ông bà cha mẹ, những bậc sinh thành dưỡng dục mình. Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn đòi hỏi những kẻ theo Người phải yêu mến người hơn chính bản thân mình. Người đòi hỏi những kẻ theo Người phải dành cho Người một vị trí đặc biệt, một vị trí duy nhất và tuyệt đối, một vị trí được đặt trên cao hơn tất cả, thậm chí là cao hơn cả chính mạng sống mình. Như vậy, chúng ta thấy trở ngại lớn nhất của người môn đệ Đức Giêsu không phải là những người thân cận, không phải là anh chị em ruột thịt, cũng không phải là cha mẹ hay vợ chồng con cái, nhưng là chính bản thân mình, là cái tôi của mình, là tính ích kỷ của mình, là tình yêu dành cho chính mình. Do đó, Người nói tiếp: ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Như vậy, cả cái tôi, cả sự sống của chúng ta đều phải nhường bước cho mối tương quan với Đức Giêsu. Ai muốn theo Đức Giêsu phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình là chính trách nhiệm và bổn phận của mình mà theo Đức Giêsu. Ai muốn theo Đức Giêsu phải đặt lòng trung thành với Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Bước theo Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi đón nhận thánh ý Thiên Chúa để can đảm chấp nhận mọi đau khổ, mọi tủi nhục và thậm chí là chấp nhận hy sinh luôn cả chính mạng sống mình. Quả thật, nếu không có sự khôn ngoan đức tin, chẳng ai có thể hiểu, chẳng ai có thể chấp nhận và chẳng ai có thể sống những giá trị tin mừng mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta hôm nay. Bởi đó có thể nói, chính nhờ sự khôn ngoan đức tin mà mẹ Teresa Calcutta đã đón nhận và đã sống lời mời gọi của Đức Giêsu một cách triệt để. Vì thế, hôm nay tại Roma, mẹ Teresa Calcutta đã được Đức Giáo hoàng Francisco long trọng tôn phong lên bậc hiển thánh. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, là môn đệ Đức Giêsu, theo gương mẹ thánh Teresa Calcutta, chúng ta được mời gọi vận dụng sự khôn ngoan đức tin do chính Đức Giêsu tặng ban để suy nghĩ, để tính toán, để cân nhắc, để chọn lựa và để sống sao cho bình an, hạnh phúc, không phải chỉ là trong cuộc đời hiện tại chóng qua này, nhưng căn bản là trong cuộc sống tương lai vĩnh cửu của mình nơi Thiên Chúa. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.